Bất hủ phàm nhân, chương 577, bàn thị truyền thừa, góc truyện audio.com. Mạc Vô Kỵ cùng Lâu Nguyệt Sương vòng qua mấy con đường nhỏ bẩn thỉu, xa xa đã nhìn thấy một cái hầm trú ẩn lẻ loi rách nát. Một cậu bé gầy yếu bên hông đeo dây cỏ đang mang theo một cái túi da rắn, vội vã đi vào hầm trú ẩn. Mạc Vô Kỵ từ xa xa gọi một tiếng, "Bàn Hiệt." Tiểu Nam Hài ngừng lại, hắn nhìn Mạc Vô Kỵ cùng Lâu Nguyệt Sương, khuôn mặt không giải thích được và kinh dị. "Làm sao ngươi biết ta là Bàn Hiệt?" Tiểu Nam Hài nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ đi tới, hỏi. Hắn nhận ra Mạc Vô Kỵ là người hắn hỗ trợ mua vé xe bus, nhưng hắn nhớ kỹ chính bản thân cũng không có nói cho Mạc Vô Kỵ hắn tên gọi gì. Mạc Vô Kỵ giải thích, "Là Lâu Nguyệt Sương nói cho ta biết, nàng nói các ngươi Bàn thị tỷ đệ là cái đinh trong mắt giáo đình. Ta trước đây được Lâu Nguyệt Sương thu lưu, hiện tại nàng cũng đắc tội giáo đình, chúng ta không có chỗ nào để đi cho nên tới tìm ngươi nương tựa. Ta biết ngươi rất nhiệt tâm." Mạc Vô Kỵ nói đến đây dừng, hắn nhìn Bàn Hiệt muốn biết Bàn Hiệt trả lời thế nào. Lời của hắn trăm ngàn chỗ hở, Bàn Hiệt bất quá là một đứa bé trai mà thôi, tin tưởng còn không có nghĩ nhiều như vậy. Bàn Hiệt từng giúp hắn một lần, lại là gia tộc truyền thừa vu thuật, giả như Bàn thị tỷ đệ thực sự có thể xuất ra công pháp luyện thể vu tộc, Mạc Vô Kỵ là dự định dùng công pháp tu luyện của mình trao đổi. Mạc Vô Kỵ không thích chiếm tiện nghi của người khác, công pháp luyện thể của vu tộc tại tiên giới cũng tuyệt đối là công pháp luyện thể đứng đầu nhất. Hắn chiếm được loại công pháp này, lại đem bản thân tu chân truyền thừa cho Bàn thị tỷ đệ, chẳng khác nào không thiếu nợ nhau. Hiện tại hắn thử một chút Bàn Hiệt xem mình xuất ra công pháp tu luyện gì cho Bàn thị tỷ đệ thì thích hợp. "Lại là đám cẩu vật kia, nhanh chóng theo ta vào đi." Bàn Hiệt không chút suy nghĩ nói, về phần Mạc Vô Kỵ cùng Lâu Nguyệt Sương sau khi đi vào có liên lụy tỷ đệ bọn họ hay không, dường như căn bản cũng không tại trong phạm vi ý nghĩ của hắn. "Đa tạ Bàn Hiệt, ngươi lại giúp ta một lần." Mạc Vô Kỵ cảm tạ nói một câu, Bàn Hiệt hé miệng cười cười, lộ ra hàm răng trắng noãn. Sau đó làm cái thủ thế đối với Mạc Vô Kỵ cùng Lâu Nguyệt Sương, đi đầu tiến vào hầm trú ẩn. Cửa hầm làm từ một tấm ván gỗ giàn giáo cứ như vậy tùy tiện ngăn ở bên ngoài. Ở bên ngoài còn có một cái lò bếp đơn giản, trên đó chỉ có một cái nồi đã sứt mẻ. Mạc Vô Kỵ còn không có tiến vào, liền nghe thấy được một mùi mốc nồng nặc. Khí thức ẩm thấp và mùi mốc tràn ngập một chỗ, coi như là người khỏe mạnh ở chỗ này cũng không cách nào không bị bệnh, chứ đừng nói chi là người trọng thương. "Đệ đệ, ngươi đã trở về." Phía bên phải hầm trú ẩn có một cái giường gỗ, chăn trên giường coi như là sạch sẽ, nằm ở trên giường là một nữ tử cả người vết thương. Nàng nghe được Bàn Hiệt trở về, hư nhược gọi một tiếng. Mạc Vô Kỵ vừa nhìn nữ tử này, liền biết đây là Bàn Vũ trước đây hắn tại trên đường lớn đã nhìn thấy. Chỉ là lúc này Bàn Vũ đã không còn tinh thần, một loại mùi cổ quái phát ra, coi như là đứa ngốc cũng biết Bàn Vũ sẽ kiên trì không được bao lâu. Mặc dù biết sự tình của Bàn Vũ, Lâu Nguyệt Sương thấy bộ dạng của Bàn Vũ, vẫn là nhịn không được mắt cay cay. "Đệ đệ, có người tới sao?" Bàn Vũ miễn cưỡng mở mắt, trong mắt quang mang tán loạn lờ mờ. Bàn Hiệt liền vội vàng nói, "Đúng vậy, hai bằng hữu đây là góc truyện audio.com. Ta quen biết, bọn họ cũng bị người của giáo đình đuổi tới, không có chỗ trốn, liền núp ở nhà của chúng ta rồi." Bàn Vũ dùng thanh âm thở dài một cái, sau đó bình tĩnh nói. "Nếu tới rồi, vậy ở trong nơi này đi." Mạc Vô Kỵ liền vội vàng tiến lên nói. "Ta tên là Mạc Vô Kỵ, trước đây Bàn Hiệt giúp ta trả tiền xe một lần, lần này lại miễn phí cho chúng ta đặt chân, đa tạ hai người tỷ đệ các ngươi." Lâu Nguyệt Sương cũng vội vàng nói. "Bàn Vũ thì ta là An Tĩnh Thuật Học Viện Lâu Nguyệt Sương, tới nơi này làm phiền các ngươi thực sự là băn khoăn." Bàn Vũ nỗ lực lắc đầu. "Không có gì, chỉ là sợ rằng các ngươi ở chỗ này không trốn được bao lâu, người của bọn họ sẽ tìm tới." Lâu Nguyệt Sương thấy Bàn Hiệt bưng tới một người chậu rửa mặt, mau chóng giúp một tay, sau đó vặn khăn mặt đi trà lau giúp Bàn Vũ. Mạc Vô Kỵ nói với Bàn Hiệt, "Ta muốn ở bên trái nghỉ ngơi một đoạn thời gian, không biết có được hay không?" Giữa hầm là một tấm rèm cửa sổ cũ nát kéo lên, phía bên phải là giường Bàn Vũ, bên trái là một cái ghế sofa, đoán chừng là Bàn Hiệt buổi tối dùng để nghỉ ngơi. "Mạc đại ca, ngươi cứ đi nghỉ ngơi, ta làm một chút canh cho tỷ tỷ của ta uống." Bàn Hiệt nói xong, mang theo cái túi da rắn dưới chân ra khỏi hầm trú ẩn. "Mạc đại ca, ta chiếu cố Bàn Vũ tỷ tỷ là được, ngươi an tĩnh nghỉ ngơi đi." Lâu Nguyệt Sương biết Mạc Vô Kỵ muốn an tĩnh, tại sau khi Bàn Hiệt rời khỏi chủ động nói một câu. Mạc Vô Kỵ không nói nhảm, hắn đi tới chỗ ngủ của Bàn Hiệt, lập tức bắt đầu điều động một tia linh khí chữ nguyên lạc. Chỉ là vài hơi thở thời gian, linh khí liền chuyển hóa thành một đạo nguyên lực sơ sài. Mạc Vô Kỵ mượn đạo nguyên lực này ra trì bản thân một tia thần niệm, tại ngay lập tức thời gian liền xông phá cấm chế giới chỉ. Một đống tiên tinh bị Mạc Vô Kỵ mang ra ngoài, cấm chế lần nữa đóng lại. Mạc Vô Kỵ trái lại thở phào nhẹ nhõm, có một đống tiên tinh này rồi, xem ra hắn đã thành công rồi. Tiên tinh bị Mạc Vô Kỵ cấp tốc hấp thu, chữ nguyên lạc cùng chữ thần lạc cực nhanh tràn ngập lên, tiên nguyên lực của hắn cũng ở trong ngắn thời gian ngắn ngủi được bổ sung. Từng viên chữa thương tiên đan ngũ phẩm trở lên bị Mạc Vô Kỵ xuất ra nuốt vào, thương thế trong cơ thể cùng bên ngoài thân Mạc Vô Kỵ lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy tiêu tán. Chỉ một canh giờ, thực lực của Mạc Vô Kỵ liền khôi phục được địa tiên cảnh giới. Tuy thương thế bên trong cơ thể hắn vẫn còn, biểu hiện ra ngoài hoàn toàn không nhìn ra. Mạc Vô Kỵ lo lắng thực lực của chính mình khôi phục lại, sẽ phải chịu thiên địa quy tắc áp chế. Hắn đơn giản thay đổi một bộ quần áo, thần niệm quét vào bất hủ giới. Đồng thời, này chương một lạc thư cũng bị hắn đưa vào bất hủ giới. Bất hủ giới vốn chính là của Mạc Vô Kỵ, thần niệm của hắn khôi phục bên trong bất hủ giới dù cho có một con côn trùng hô hấp cũng không gạt được Mạc Vô Kỵ. Trước đây Mạc Vô Kỵ liền biết hồn phách kia tại bên trong bất hủ giới của hắn không trọn vẹn, không có triệt để tiêu vong, hiện tại thần niệm của hắn vừa tiến vào bất hủ giới quả nhiên liền quét thấy tên hồn phách núp ở một góc. Chỉ bất quá hồn phách không trọn vẹn này bị thanh câm chi tâm canh giữ, căn bản cũng không có biện pháp nhúc nhích một điểm. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cười nhạt, hồn phách này còn thật là có bản lĩnh, cư nhiên đến bây giờ còn không có chết. Hắn, gocchuyenaudio.com, giơ tay lên liền ném ra mấy đạo cấm chế, đem cái hồn phách này hoàn toàn trói buộc lại. Mạc Vô Kỵ chuẩn bị đợi lát nữa tìm hồn phách này tính sổ, không nghĩ tới thần niệm của hắn còn không có rút đi, hồn phách liền run giọng nói. Đạo hữu, lần này là ta chúc lai mắt bị mù tìm tới đạo hữu thần thông quảng đại. Chỉ cần đạo hữu tha ta không chết, chuyện gì đều dễ thương lượng. Ta ngang dọc tiên giới vô số năm, biết vô số bí ẩn, nguyện ý dùng cái này đến trao đổi ơn tha mạng sống. Mạc Vô Kỵ căn bản không có dự định buông tha hồn phách này, nó thiếu chút nữa cắn nuốt thư âm, lại làm hại hắn không biết lưu lạc đến cái địa phương chim không có cứt này. Nếu không có lạc thư, hắn liền xong đời, hắn có thể buông tha nó mới là quái sự. Lúc này không phải là cơ hội tìm chúc lai hồn phách tính sổ, chờ hắn sau khi an định tìm tên này tính sổ cũng không muộn. Mạc đại ca, ngươi, Lâu Nguyệt Sương khiếp sợ nhìn Mạc Vô Kỵ vết thương vô số sớm đã biến mất. Không chỉ như thế, quần áo cũ rách trên thân Mạc Vô Kỵ đều đã đổi. Cũng không biết hắn là từ đâu lấy được quần áo, Mạc Vô Kỵ lấy ra một viên thuốc đưa cho Lâu Nguyệt Sương. Nguyệt Sương, ngươi bảo Bàn Vũ nuốt vào viên thuốc này. Tốt, Lâu Nguyệt Sương tại trên người Mạc Vô Kỵ đã kiến thức nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi, nàng không có hỏi viên thuốc này từ đâu tới đây, trực tiếp lại đem đan dược đưa vào trong miệng Bàn Vũ. Một cổ mùi thuốc nhàn nhạt truyền đến, chính là Lâu Nguyệt Sương vừa nghe thấy, đều là tinh thần phấn chấn. Đan dược rơi vào trong miệng Bàn Vũ, cấp tốc hóa thành dược dịch ồ ồ thẩm thấu đến toàn thân Bàn Vũ. Nguyên bản Bàn Vũ suy yếu vô lực còn đang ở nóng dần lên, tại trong thời gian ngắn liền bỗng ngồi dậy, sau đó khiếp sợ giơ tay lên nhìn một chút cánh tay của mình, lại cúi đầu nhìn một chút thân thể, lúc này mới không dám tin tưởng nói. Ta khỏe rồi sao? Một bên Lâu Nguyệt Sương càng là nói không ra lời, coi như là đứa ngốc nàng cũng biết Mạc Vô Kỵ tuyệt đối không phải là người thường. Lẽ nào đây là thần đan? Lâu Nguyệt Sương run rẩy hỏi một câu. Mạc Vô Kỵ cười cười. Không khác bao nhiêu đâu, còn có người của giáo đình sắp tới, Bàn Vũ, ngươi và Bàn Hiệt có tính toán gì không? Bàn Vũ cấp tốc từ trên giường nhảy xuống, quỳ rạp xuống trước người Mạc Vô Kỵ. Xin đại ca hãy cứu hai tỷ để, nói xong nửa câu, nàng liền gọi một câu. Hiệt Nhi, vào đây nhanh lên, Bàn Hiệt nghe được tỷ tỷ la hét gần như là nhảy một bước liền vọt vào. Khi hắn thấy tỷ tỷ quỳ trên mặt đất thì cũng là ngây người hỏi. Tỷ tỷ, ngươi đã khỏe rồi. Hiệt Nhi, mau đem đồ đạc Bàn thị ta truyền thừa lấy ra giao cho Mạc đại ca. Bàn Vũ không chút do dự nói. Mạc Vô Kỵ cũng là ngẩn ra, hắn hỏi cũng không hỏi, Bàn Vũ đã biết ý tứ của hắn. Lẽ nào hắn biểu hiện khát vọng như vậy? Đây cũng quá lúng túng sao? Dường như biết Mạc Vô Kỵ không giải thích được, Bàn Vũ nhanh chóng giải thích. Bàn gia thượng cổ cũng là có những tiền bối mạnh mẽ như vậy, chỉ là truyền thừa về sau tiêu tán, dần dần mai một đi. Một viên thuốc của Mạc đại ca đã cứu trở về ta gần như chết đi, cả thể chất đều thay đổi rất nhiều, tự nhiên là người có thủ đoạn cực mạnh. Bàn thị truyền thừa trên cơ bản đều tiêu vong hầu như không còn, lưu lại cũng là một điểm bên góc, chỉ sợ không vào được pháp nhãn của. gocchuyenaudio.com, Mạc đại ca, Mạc Vô Kỵ hơi lộ ra lúng túng nói. Ta đích xác là tới dò hỏi một chút về Bàn thị truyền thừa của các ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không cướp đoạt. Vật chân quý hơn so với Bàn thị truyền thừa ta đều đã thấy, cũng sẽ không mạnh bạo lấy đi. Coi như là bàn thị truyền thừa của ngươi bị mất, trước đây bàn hiệt trợ giúp ta cũng sẽ ra tay với giáo đình. Bàn hiệt đối với lời của tỷ tỷ nghe theo như mệnh lệnh, căn bản cũng không cần bàn vũ nói lần thứ hai, liền đem một cái ghế gỗ mộc rách nát cạnh cửa đem lại, sau đó lại vứt ghế xuống đất. Một cái gia cuốn không nhìn ra niên đại rơi xuống, bàn hiệt bắt lấy gia cuốn đưa cho Mạc Vô Kỵ. Mạc đại ca, đây là gia cuốn truyền thừa của bàn gia ta. Mạc Vô Kỵ tiếp nhận gia cuốn cũng không có nhìn, mà là nhìn bên ngoài hầm trú ẩn rách nát, giọng bình tĩnh nói. Người của giáo đình tới rồi, tốc độ này so với ta dự đoán còn chậm hơn một chút. Cách chương.